Tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là tiến sĩ triết học Hồ Bá Thâm, đại diện cho lãnh đạo của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì cái buổi làm việc hôm nay. Tôi xin thay mặt cho lãnh đạo và các nhà khoa học ở Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh xin có mấy lời phát biểu như thế này. Chúng ta đều biết là những cái ngày này thì nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền. Sau những tháng ngày vất vả nhưng mà đã giành được những cái thắng lợi rất đáng mừng. Và đây cũng là cái dịp mà con cháu là Long Quân Âu Cơ, con cháu của Hùng Vương nhớ về cội nguồn tiên tổ, nhớ về cội nguồn văn hóa dân tộc. Văn hóa chính yếu của dân tộc Việt Nam là yêu nước và thương nòi, bất khuất và bao dung, luôn rộng mở bàn tay đại đoàn kết vì nghĩa lớn của dân tộc. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng các cộng đồng dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng xã hội luôn luôn cầu đồng tôn trì, sống tốt đời đẹp đạo. Đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn. Ở Việt Nam, Đạo Phật đã có lịch sử lâu đời, có truyền thống từ bi, hỷ xả, cứu dân, cứu nước. Trong đó đáng nhớ nhất là Đạo Phật thời Trần với ông Phật Thiền Trúc Lâm, mà vì vua Phật nổi tiếng Trần Nhân Tông đã làm rạng rỡ cho cái truyền thống của cái Phật giáo ở Việt Nam. Ngài có cái triết lý là cư trần lạc đạo. Phát huy những truyền thống đó, Đạo Phật Việt Nam hôm nay dưới thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã và đang thực hiện phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do vậy, dù người có đạo hay không có đạo cũng nên hiểu về bản chất, những cái phẩm chất văn hóa truyền thống của Đạo Phật. Dù người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài cũng cần phải hiểu quê hương đất nước mình. Và thực tế, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng có tâm niệm và có hành động hướng về quê hương đất nước và mong mỏi góp phần vào cái mục tiêu tốt đời đẹp đạo hướng tới tương lai. Kính thưa quý vị đại biểu, chính vì vậy được sự chấp thuận của chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thư mời và Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn tăng thân làng Mai với gần 200 vị đã đến Việt Nam ngày 12 tháng 1 năm 2005. Sau gần 40 năm xa cách, đây là chuyến về thăm quê hương đầu tiên của Thiền sư. Và theo chương trình, Thiền sư sẽ thăm tăng ni Phật tử Việt Nam trong nước tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên, Huế và Bình Định. Ngày 23 tháng 1 năm 2005 vừa qua, Thiền sư đã từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và đã thăm viếng các vị chư tôn giáo phẩm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thuyết giảng và mở các khóa tăng ni, tu tăng ni ở một số tu viện ở thành phố. Thưa quý vị đại biểu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh là Trừng Quang, năm nay đã hơn 80 tuổi và đã trên 60 năm tuổi tu. Trong cuộc đời tu hành của Ngài, Thiền sư đã đào tạo nhiều thế hệ xuất gia và tài gia ở trong nước cũng như nhiều nước trên thế giới, đã có trên 100 tác phẩm. Nhiều tác phẩm đã được lưu hành bằng nhiều thứ tiếng. Riêng tại Việt Nam, sau ngày thống nhất đất nước, một số tác phẩm của Thiền sư cũng đã được xuất bản. Ví dụ như Mẹ biểu hiện của tình thương, Thiết lập tình đồ, Nhật tùng thiền môn, Bước tới thành thơi, bốn cái tác phẩm đó. Và cũng được biết là sắp tới Thiền sư cũng phải cho xuất bản một số tác phẩm như là Thả một bè lau, Từng bước chân an lạc, Phép là của tỉnh thức, Trái tim bụt. Thiền sư là một trong những người nghiên cứu về Phật giáo, một nhà văn, một nhà thơ, đồng thời cũng là một vị giáo sư đã từng giảng dạy ở một số trường đại học như Columbia, New York, Boston, Hoa Kỳ, Đại học Amsterdam, Hà Lan, Đại học Sorbonne, Pháp, vân vân. Với một quá trình hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội rộng khắp như vậy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có vai trò lớn trong việc phát triển đạo Phật. Nhiều công trình nghiên cứu và nhiều tác phẩm thơ văn của Ngài đã đi vào lòng người, không những ở Việt Nam mà còn ở một số nước trên thế giới. Hôm nay, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và quý vị có mặt ở đây rất vinh hạnh được đón tiếp Thiền sư, giáo sư cùng phái đoàn Tăng Thân Làng Mai. Và đồng thời chúng ta có mặt ở đây cũng để nghe buổi thuyết trình của Thiền sư về đề tài tương lai của đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ Châu. Qua buổi thuyết trình này của Thiền sư sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu rộng hơn, sâu hơn đạo Phật ở nước ngoài cũng như là đạo Phật ở nước ta. Một đạo lớn đã gắn bó với dân tộc như sự hòa trong nước. Kính thưa quý vị đại biểu, đến tham dự buổi thuyết trình của Thiền sư Nhất Thiết Hạnh, hôm nay có mặt khoảng 700 đại biểu, gồm các học giả, nhân sĩ, trí thức, các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ, công chức nhà nước, các cơ quan ban ngành, sở cấp ở thành phố, quận huyện. Chúng ta có mặt hôm nay là để hiểu sâu thêm đạo Phật và cũng để chúc mừng Thiền sư và đoàn trong những ngày làm việc ở Việt Nam, ở đất nước khỏe và đạt được nhiều cái tiến bộ. Đặc biệt đến dự buổi nghe thuyết trình hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhiều vị giáo sư, tiến sĩ, học giả, cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu lý luận có tên tuổi tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ông Trần Trọng Tân, ông Trần Bạch Đằng, ông Nguyễn Đình Đầu, giáo sư Lý Chánh Trung, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, giáo sư Nguyễn Ngọc Giao, giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Minh Chi, giáo sư Trần Chí Đáo, Lịch Mục Thiền Cấm, ông Hồ Ngọc Nhuận, ông Nguyễn Văn Hàm, ông Võ Đình Cường, ông Tống Hồ Cầm, ông Nguyễn Hữu Hành, ông Nguyễn Hữu Có, ông Lê Văn Hoàng, tiến sĩ Trần Thành Long, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các vị phó chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đồng thời cũng có nhiều hãng thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình có mặt để đưa tin và cùng tham dự cái buổi nghe thuyết trình hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu một đại diện của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có một cây bó hoa lên tặng Thiền sư Thích Nhân Hạnh. Đây là bó hoa của Đài Đoàn Kết Dân Tộc, bó hoa tốt đời đẹp đạo, và cũng là biểu trưng cho xuân mới năm nay. Mời Thiền sư trình bày bài thuyết trình của mình.